Chư vị đồng học, chúng ta lại xem tiếp tiểu đoạn thứ 5. A Di Đà Phật thị vạn đức hồng danh, dĩ danh triệu đức, khánh vô bất tận, cố tức dĩ chấp trì danh hiệu vì chánh hành, bất tất canh tiệp quán tưởng tham cứu đẳng hành, trí giản dị, trí trực tiệp giả. Một đoạn nhỏ này là cho chúng ta biết chỗ thù thắng không thể nghĩ bàn của pháp môn này thật là pháp khó tin. Quá dễ dàng, quá đơn giản. Cho nên rất nhiều người biết được pháp môn này nhưng không thể khởi lòng tin. Danh hiệu A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Tại vì sao cái danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức? A Di Đà Phật là tiếng Phạn, nếu y theo mặt chữ mà dịch, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác hoặc dịch là trí, hoàn toàn dịch sang nghĩa tiếng Hoa là vô lượng trí, vô lượng giác. Quý vị hãy suy nghĩ cái danh hiệu này. Vô lượng trí là bản thể của tự tánh, vô lượng giác là đức dụng của tự tánh, đã bao gồm hết tất cả. Cho nên cổ đại đức gọi cái danh hiệu này là vạn đức hồng danh. Cái danh hiệu này là toàn thể đại dụng của chân như tự tánh. Dĩ danh triệu đức, khánh vô bất tận, tức là cái danh nhất định phải tương ứng với thật. Chúng ta niệm cái danh hiệu này để chiêu tánh đức của ai? Là chiêu tự tánh của mình, là chiêu tánh đức của mình. Hay nói cách khác, dùng câu danh hiệu này là để kêu gọi đánh thức tự tánh của chúng ta, để tìm lại tánh đức của chúng ta. Thể dụng tự tánh của chúng ta đâu có bị mất, chỉ là gì? Chỉ là bị mê mà thôi. Dùng câu Phật hiệu này để đánh phá cái quan ải mê muội, đem thể dụng tự tánh của chúng ta triêu trở về. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn sẽ hết lòng hết dạ chấp trì danh hiệu. Bạn mới hiểu được cái danh hiệu này, cái pháp môn này cũng không thể tìm ra một pháp môn nào khác có thể thù thắng hơn pháp môn này. Vả lại pháp môn này rất dễ dàng, rất đơn giản. Tất cả vạn sự vạn vật trong biến pháp giới hư không giới, toàn bộ đều ở trong câu Phật hiệu này, không bỏ sót một pháp nào. Trong Phật pháp có hai câu nói, Nếu chúng ta thật sự có thể thể hội được, đó là tâm bào thái hư, lượng châu xa giới, thì bạn hiểu rõ. Hai câu này chúng ta đã nghe quen tai, cũng biết nói. Thế nhưng ý nghĩa là gì? Người thật sự mà thể hội được thì không nhiều. Đây là toàn thể của pháp giới, người hiện nay gọi là vũ trụ. Trong Phật pháp gọi là pháp giới. Dùng danh từ pháp giới hay hơn hai chữ vũ trụ. Tại vì sao? Vì trong danh từ của vũ trụ không có linh tri. Trong pháp giới có linh tri. Pháp giới là sống động, vũ trụ không phải sống động. Cho nên danh từ pháp giới hay hơn hai chữ vũ trụ. Phạm vi của vũ trụ không lớn như pháp giới. Bởi vì pháp giới là trùng trùng vô tận. Trong pháp giới không có lớn nhỏ, không có đến đi, không có trước sau, không có sanh diệt, không có hữu vô. Thật là diệu tuyệt, không thể nghĩ bàn. Hai chữ vũ trụ thì không bao hàm những tư tưởng đó. Danh tướng trong Phật học rất thù thắng. Dùng cái danh để chiêu đức. Danh hiệu A-di-đà Phật này là tổng danh hiệu. Chúng tôi nói theo danh từ thuật ngữ trong Phật pháp thì đây là tổng danh hiệu. Sở hữu tất cả danh hiệu của chư Phật đều lưu xuất từ danh hiệu này. Sở hữu tất cả danh hiệu của Bồ Tát cũng lưu xuất từ danh hiệu này. Sở hữu tất cả danh hiệu của chúng sanh vẫn không rời khỏi danh hiệu này. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm có nói. Chúng tôi đọc trong phẩm Như Lai danh hiệu có nói như vậy. Cho nên dùng chấp trì danh hiệu làm chánh hành, pháp môn tịnh độ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải tu như thế nào? Phải yêu theo chánh hành, chánh thức tu hành, tức là niệm Phật. Phật pháp phải phá chấp trước, mà pháp môn này lại dùng chấp trước, tức là chấp trước danh hiệu. Ngoại trừ danh hiệu này ra, tất cả chấp trước khác đều phải buông xuống, không còn chấp trước nữa. Chỉ chấp trước một danh hiệu này mà thôi, ôm giữ cái danh hiệu này, niệm niệm không quên, thì gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, đó tức là trì. Hãy ghi nhớ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Hay nói cách khác, niệm niệm giác mà không mê, niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm. Đây tức là tự tánh A-di-đà, tự tánh Tam Bảo. Tam Bảo là một thể, một mà ba, ba mà một. Những phương pháp khác như quán tưởng, tham cứu, trì chú, nghiên cứu kinh giáo cả thể đều không cần nữa. Không nên xen tạp những thứ đó nữa. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật cho đến cùng. Chí giản dị, chí là đến chỗ cùng cực, rất đơn giản, rất dễ dàng. Đơn giản dễ dàng đến chỗ cùng cực, lại là trực tiếp, không quanh co. Trực tiếp đi đến đâu? Trực tiếp đạt đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên có người hỏi, không phải là người hiện nay hỏi, mà là cổ nhân hỏi, khi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ tu pháp môn gì? Là tùy theo căn cơ mà thuyết giáo, là tùy theo bạn muốn tu pháp môn gì mà bạn có thể thành tựu thì tu pháp môn đó. Bạn ưa thích, thật là quá hay. Thành thật mà nói, khi bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ thay đổi ý. Thay đổi ý gì? Là chỉ niệm một câu A Di Đà Phật này đến cùng, không tu pháp môn nào khác. Tại vì sao? Vì một câu A Di Đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó. Cũng tức là nói vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh. A Di Đà Phật là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Cho nên bạn chỉ cần khế nhập cảnh giới, đây là trong kinh luận Tổ sư Đại Đức nói rất rõ ràng, bạn phải niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì sẽ tự nhiên thông đạt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Bạn không cần phải học. Bất luận pháp môn nào, có người đến thỉnh giáo với bạn, bạn đều đối đáp lưu loát, không cần suy nghĩ. Điều này mới là lạ lùng, thật là không thể nghĩ bàn. Trên thực tế một tí cũng không lạ lùng. Là nguyên nhân gì? Vì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện thì chỉ cần bạn thấy được tánh thì làm sao mà không biết chứ. Bạn đối với tất cả pháp vì sao mà không hiểu, không biết? Nguyên nhân căn bản là gì? Vì bạn đã mê mất tự tánh. Khi niệm câu A Di Đà Phật này mà đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì thấy rõ tự tánh, thì hoàn toàn thấy được tự tánh. Tất cả vấn đề đều đã được giải quyết. Không lẽ bạn còn muốn tìm những phiền phức khác hay sao? Những phiền phức xen tạp vào trong, đó là có những người trong thế gian này, họ không biết, cứ nghĩ rằng thiền tịnh song tu. Mật tịnh song tu, thiền tịnh mật tam tu cho là rất tốt. Những người thế gian chúng ta thoạt nghe nói như vậy thật là phi thường, rất là cao minh. Thật ra người trong ngành thì biết họ nói vòng vo. Cho dù họ có thành tựu, nhưng sự thành tựu của họ không được sâu xa. Tại vì sao? Vì tinh thần, sức lực của họ đã phân tán, phân thành hai mặt, ba mặt. Không được chuyên chú. Nếu họ muốn mau chóng thì phải chuyên chú một môn. Chỉ có một mục tiêu, một phương hướng thì mau chóng, không có cái gì mau chóng hơn. Nếu đồng thời đi hai con đường một lúc, hoặc là đi ba con đường một lúc, thì rất khó, không dễ dàng, rất là chậm. Cho nên pháp môn này là trực tiếp mau chóng đạt thành vô thượng đạo. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Chỉ có thật sự rõ ràng thì lòng tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, quyết định không thay đổi. Pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Xin xem tiếp tiểu đoạn thứ 6. Biệt minh tam huệ. Tam huệ là pháp tu của Bồ Tát Đại Thừa. Văn sư tu tam huệ. Đoạn này chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là cụ túc tam tư phương danh văn huệ. Điều này rất hiếm có. Nguyên văn của trong yếu giải là văn nhi tính. Tính nhi nguyện, nguyện mới có thể trách trì, tức là nải khẳng trách trì. Bất tính bất nguyện, giữ bất văn đẳng, tuy vi viễn nhân bất danh văn huệ. Đoạn này là nguyên văn của yếu giải. Cho nên văn huệ nhất định là đầy đủ ba điều kiện văn tư tu. Nếu không đầy đủ ba điều kiện này thì chỉ có văn, không thể gọi là văn huệ. Đối với tam huệ này chỉ có thể gọi là văn, gọi là tư, gọi là tu, không có chữ huệ. Tức là phàm phu chỉ có văn tư tu, không có huệ. Xin thưa với quý vị, không những phàm phu không có, hàng nhị thừa cũng không có. Nhị thừa tu tam học, tam học là giới định huệ. Bồ Tát tu tam huệ văn tư tu, Bồ Tát thì cao hơn nhị thừa. Tam huệ là tam huệ nào? Tam huệ tức là huệ trong giới định huệ. Cho nên nếu không có giới, không có định thì làm sao có huệ? Cái danh tướng thuật ngữ này nhất định phải rõ ràng, nhất định không thể hiểu sai. Đạt đến giới định huệ thì giới định thì trí huệ mở mang, nhân giới được định, nhân định khai huệ thì trí huệ mở mang, có trí huệ thì được, thì thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công nguyện, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật, hoàn toàn là trí huệ. Sống trong trí huệ thì gọi là tam huệ. Tam huệ là văn tư tu. Văn là gì? Là tiếp xúc. Mắt tiếp xúc với sắc tướng, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi vị, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài. Khi vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Thì thông đạt hiểu rõ gọi là văn huệ. Cho nên văn là đại biểu cho tiếp xúc. Dùng một chữ văn này làm đại biểu lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì gọi là văn. Huệ là hiểu rõ, thông đạt hiểu rõ. Một khi đã hiểu rõ thì nhất định không sai lầm. Cho nên tiếp xúc gọi là văn. Từ hiểu rõ gọi là tư. Người phàm phu chúng ta đều phải suy nghĩ là ta đã hiểu rồi. Còn họ thì không cần suy nghĩ. Khi vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Một khi hiểu rõ thì nhất định không sai lầm. Không sai lầm thì gọi là tu. Cho nên văn tư tu là một sự việc, tuyệt đối không có ba giai đoạn. Không phải là sau khi nghe xong rồi lại suy nghĩ xong rồi mới tin. Đó là hạng người gì? Đó là hạng phàm phu, không phải là Bồ Tát. Tam huệ văn tư tu là một mà ba, ba mà một, chỉ trong một sát na thì đầy đủ. Không có thứ tự tốt sao, trước sau. Điều này bạn mới biết được đây là Bồ Tát. Khi nghe, khi thấy mà còn suy nghĩ, đó không phải là Bồ Tát, là hàng nhị thừa. Tuyệt đối không rơi vào ý thức, cũng tức là tuyệt đối không có phân biệt, không có vọng tưởng phân biệt, thông đạt hiểu rõ. Tây phương cực lạc thế giới là đại thừa, không phải tiểu thừa. Cho nên chỗ này nói về tam huệ. Khi nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, khi vừa tiếp xúc thì tin sâu không hoài nghi, liền phát nguyện cầu sanh, liền lão thật niệm Phật thì gọi là văn huệ. Họ thật sự thông minh, không hoài nghi, không xen tạp. Họ thật sự làm, họ thật sự thành tựu. Chúng ta lại xem tiếp đoạn thứ hai. Tịnh niệm tường kế, vô hữu gián đoạn, cố danh tư huệ. Trong đoạn này, phần văn tự dài một tí, Đại sư Ngẫu Ích nói rằng chấp trì, tất niệm niệm ức Phật danh hiệu, cố thị tư huệ. Niệm Phật, chữ niệm này không phải là khẩu niệm, cho nên chữ niệm của niệm Phật không thêm vào chữ khẩu. Có rất nhiều người đem nó thêm vào chữ khẩu, đó là sai lầm. Họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm thật sự có Phật. Chữ niệm trong tiếng Hoa gọi là hội ý. Bạn xem cách viết của chữ niệm này thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ kim và chữ tâm. Kim là hiện tại,